sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 21 tháng 2 năm 2012. Bây giờ là 4:30. Hôm nay chúng ta học và nghiên cứu về cái tập ngón tay chỉ tăng thứ 6. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái tập thứ 6. Và cũng xin giới thiệu là cái tập thứ 7 vừa in xong nay mấy ngày. Bây giờ mình bắt đầu nghiên cứu tập thứ 6 về ngón tay chỉ tăng. Tôi thấy là thời gian cũng khá lâu mình ít có nhắc tới cái đầu đề của cái tập sách, tập thơ nhỏ là ngón tay chỉ tăng, ít có nhắc tới. Hôm nay là chúng ta bắt đầu là mình nghiên cứu mình trong cái tập mới mà. Cũng nên đọc cái bài tựa. Đọc cái bài tựa nói về bài tựa của ngón tay chỉ trăng thứ 6 để nhắc nhở cái ý nghĩa ngón tay chỉ trăng. Tôi thấy cái bài tựa này viết ra nó cũng rõ dữ lắm. Nếu mà các Phật tử, các bạn tăng ni trẻ mà chịu đọc, bằng lòng đọc cái này nó cũng có bổ ích đây. Giờ tôi sẽ đọc cái bài tựa ngón tay chỉ trăng thứ 6. Ngón tay chỉ trăng 6. Giả dụ sau này có tập 7, 8, 9 hay nhiều hơn nữa thì cũng vẫn là thứ sách mỏng bé xíu và cũng là ngón tay chỉ trăng. Tôi đây là một cái ý có dụng ý đàng hoàng. Thật sự là dầu cho có viết bao nhiêu cuốn đi nữa cũng chỉ là ngón tay chỉ trăng thôi. Và sư thật thì bây giờ đã in ra cái cuốn 7 rồi. Tôi xin nhắc và tôi nghĩ rằng cần nhắc mãi cũng không dư, rằng nương ngón tay để nhìn thấy mặt trăng, ngón tay không bao giờ là trăng được. Đó là cái ý nghĩa trọng tâm và cốt lõi của những cái tập thơ ngón tay chỉ trăng. Dù nó có bao nhiêu tập viết ra đi nữa thì công dụng của nó cũng giống như ngón tay chỉ trăng, chứ nó không bao giờ là trăng được. Phật Thích Ca là một con người, Tam Tạng Giáo Điển là cánh tay, ngón tay của người ấy chỉ. Để ý câu đó là kinh Như Lai Viên Giác là Đức Phật nói là nhất thiết tu Đa La Giáo như tiêu nguyệt chỉ. tất cả kinh giáo điển của Phật nhiều như thế. Phật nói ra mấy mươi năm và đúc kết lại thành kinh điển nhiều như thế. Nhưng tất cả đều chỉ là ngón tay chỉ tăng thôi. Để cho người muốn nhìn tăng nương ngón tay đó mà nhìn để tìm thấy tăng. Chứ ngón tay không bao giờ là tăng được. Để ý câu đó, tam tạng giáo điển là cánh tay, là ngón tay của người ấy chỉ, là Đức Phật Thích Ca đấy. Chân lý là trăng, thể tánh tịnh minh là trăng, chân tâm thường trú là trăng, tri kiến Phật là trăng, cái tâm của các bạn ở trong người bạn cũng là trăng, Đức Phật A Di Đà cũng là trăng đang ở ngay trong bạn ấy. À, thế thì cái ngón tay chỉ là để mà thấy những cái mặt trăng đó đó. Cái ngón tay chỉ trăng để cho những người nào bằng lòng nhìn theo ngón tay thấy được mặt, những mặt trăng đó. Chân lý là trăng. Học Phật phải tìm ra chân lý và để sống theo chân lý. Gọi là tu chứ còn kỳ thật mình nói mình tu chứ không có tu gì hết. Kinh điển dạy là tu tức là tùy thuận pháp tánh. Mình tùy thuận theo pháp tánh, đúng theo cái pháp tánh vốn có của nó là tu rồi đó, chứ không có tu cái gì hết. Cho nên ai mà tu mà nói chúng ta tu, chúng ta cùng tu, chúng ta ráng tu này kia đó, ta sửa mồm sửa miệng để ta nhắc nhở chứ tu tu được cho khó khăn đó, chứ không có. Đạo Phật không có tu gì hết đó. Tôi nói chỗ này là nhiều người trước lỗ tai lắm nghe không có được, mà tôi vẫn biết như vậy mà tôi vẫn nói. Tôi vẫn biết rằng tôi nói là có trước lỗ tai nhiều người không bằng lòng, nhưng mà tôi nói là có kinh điển, có căn cứ, là tôi có dựa vào ngón tay đàng hoàng. Ngón tay đó là ngón tay của Phật, là Phật ý kinh là ngón tay chỉ trăng đấy. Tu mà đòi hỏi ở nơi cái quả chứng nào đó là không đúng đạo Phật rồi. Tu mà đòi hỏi với Phật ở mười phương, Phật gần Phật xa, một điều kiện gì đó là tu sai rồi, nói nôm na là tu trật. Còn nói có hơi văn hóa gì đó thì gọi là sai, là tu không đúng. Còn nói theo cái miệng tài ngang tàn của dân miền Nam Bộ thì nó anh làm cái đó trật lắm, anh tu cái đó trật lắm. Mà tôi dân Nam Bộ cho nên nói thì cái kiểu nhà quê miền Tây nghe dễ cười, không có văn hoa gì hết, không có bóp bẫy gì hết. Anh làm bậy thì nói bậy, mà anh làm trật thì nói trật. Chứ còn bậy hay là trật nghĩa nó cũng thứ, mà nói sai cũng thứ, mà không trúng cũng thứ. Do vậy cho nên dân miền Tây Nam Bộ nói vậy nó quen rồi. Anh tu mà anh thấy khó khăn, anh làm gì đó, anh đòi hỏi điều kiện gì đó với Đức Phật đó là anh tu bậy, anh tu tật, không có đúng. Anh tu Phật sao mà anh phải có sung sướng, có an lạc thì anh tu, anh không cần nói anh tu gì hết mà đúng đấy. Còn anh tu rất dữ, anh đòi nhập thất được mạng luôn, nhập thất không ra, nhập thất 10 năm 20 năm rồi anh thuyết pháp anh truyền đạo gì, cái kiểu gì đó anh tự cho là ngon lành ghê gớm đó, nhưng mà anh không có an lạc là anh tu trật lất rồi vậy, không có tự tại, không có an lạc. Và đầu óc anh nó vướng vào trong chùa chiền, ở trong tổn Phật, ở trong sự nghiệp, ở trong chức tước, ở trong địa vị, ví dụ vậy. Nên anh vướng vào trong một trong những thứ đó là không có an lạc. Mà không có an lạc là tu trật. Cho nên tôi có làm bài thơ. Bài thơ cũng nhắc mình và nhắc cho ai đó muốn nghe, muốn chịu nghe. Bài thơ rằng giải thoát ta cần một lối đi, tu không an lạc hướng sai rồi, chỉ nam định vị la bàn hỏng, đất lở trời nghiêng lật trục quay. Hai câu chót là tôi mượn cái la bàn, mượn cái la bàn để nói lên mình tu tập mình cần có chánh pháp. Vô vào văn huệ tư huệ tu huệ mà tu, văn huệ tư huệ và tu huệ nó giống như cái la bàn tốt rồi, nó chỉ đúng hướng máy bay ta bay ngồi lái trên đó chứ bằng la bàn không, chứ không có vào dưới đất đâu. Dựa vào la bàn mà đi hải thuyền cũng vậy, đi biển cũng nhìn la bàn chứ nhìn biển đâu có biết hướng nào, nó mênh mông là sao thấy được bờ ranh giới gì đâu. Cho nên nhìn la bàn mà chạy là đúng hướng à. Thành ra mình tu tập phải dựa vào kinh điển, mà kinh điển là la bàn, mà la bàn chỉ trúng là đi về, là nếu mình đi biển thì mình quay đầu về bờ, kinh điển gọi là hồi đầu thị ngạn. Biển không phải vô biên hồi đầu thị ngạn, cái biển nó mênh mông vô tận vậy đó. Nếu mà la bàn hỏng mà nó chỉ hướng sai thì là chết trong cái biển thôi, không có về được. Chạy cái vòng hoài riết hết xăng rồi máy hư rồi tàu chìm rồi chết rồi. Cho nên đi biển rất cần cái la bàn, không thể không có. Lái máy bay cũng vậy, tu tập là phải có cái định hướng tốt, phải dựa vào văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đó là la bàn đấy, là kim chỉ nam đấy. Do vậy mà tu Phật thì ta cần một cái lối đi. Lối đi là phải định hướng đó, phải biết cái lối đi để định hướng, phải nhớ, phải biết rằng là mình đi biển là từ trong bờ mà mình phóng, mình đâm thuyền ra biển, mình đi biển rồi phải có cái la bàn để biết cái hướng mà từ đâu mình đâm ra, và bây giờ mình muốn về thì phải về đâu, đông tây nam bắc thì cái la bàn phải chỉ cho trúng. Cho nên là giải thoát ta cần một lối đi. Tu mà không có an lạc là cái hướng đã sai rồi. Cho nên coi chừng là tu là phải có an lạc đó nha. Gọi là tu nhưng mà đừng nói mình tu. Như tôi nói là cái câu đó, là nếu mà người mà học đạo đi vào đạo Phật sâu để ý câu đó, coi vậy đó mà khó đó. Tu mà cứ nói tu kiểu này tu kiểu khác, ăn chay phải ăn cho thiệt khắc khổ, lại Phật phải lại tam thiên Phật 3000 lại, tối bữa nào cũng lấy dược sư là sám pháp để sám hối, lấy kinh Lương Hoàng Sám mà của Lương Võ Đế của cái ông Chí Công Hòa Thượng viết cho vợ Lương Võ Đế tu đó, để lại sám hối đó, để lại cho sụm cái đầu gối ra đó. Tu như vậy đó gọi là tu giữ chứ không được gì đâu. Lương Hoàng Sám là đọc cho kỹ thấy nó mắc cỡ, nó nhục nhã hết sức. Cái đạo Phật không có làm vậy được. Đạo Phật gì mà mình làm tội rồi mất quả báo, rồi vợ mình thành con rắn, rồi biểu cha Hòa Thượng Chí Công nó giết cái cuốn đó, rồi lại cái tụng mà người khác tụng. Lương Võ Đế lấy tiền mướn thầy chùa tụng, thầy chùa này nhận tiền với ăn bổng lộc của Lương Võ Đế đem tụng cái vợ Lương Hoàng Sám đó, đầu thai đã bị tội thành con rắn, cái rồi hết cái rồi có phước, cái được phước cái là hết bỏ cái xác rắn cái sinh này có trời. Học đạo Phật vậy mà không được, rồi kể ra cha Chí Công cũng giỏi thiệt, gọi là Chí Công Hòa Thượng mà trong sách thì gọi là cao tăng à. Tôi nói vậy nhiều người nổi giận dữ lắm. Nó cao tăng là người ta giết Lương Hoàng Sám, người ta để lại mấy ngàn năm rồi, ngàn mấy trăm năm rồi, mà giờ cái ông này dám chê. Dám chê sao không dám, có gì đâu không dám. Chí Công Hòa Thượng là sanh trước tôi là cả ngàn năm, thì chuyện tôi biểu tôi kêu bằng ông nội, ông cố, ông sao, ông sợ, ông sẵn, thì tôi kêu hết, không ngại, không có ngại. Nhưng mà đối với tôi là đó tôi gọi là tiền bối. Tiền bối là những bậc đã sanh trước mình, còn mình là sanh sau, gọi là hậu bối, gọi là hậu sanh. Thì cứ theo ngôn từ là muốn kêu gì tôi cũng kêu hết á. Nhưng mà bảo rằng là ông đó là phải đáng quý, do sanh trước mà đáng quý là cái đó không phải vậy. Hàng hà sa số người sinh trước mình đã chết rồi, không có gì hết, cũng bình thường vậy. Phải có sinh rồi, có lão, có bệnh, có tử giống nhau. Cho nên không phải hết sinh trước là quý, chết trước là quý. Vì vậy trên này mặc dù là Hòa Thượng Chí Công viết cái cuốn đó, ha, mình đem ra mình thấy không có chân lý, mà mình bỏ dục cái đó không có gì gọi là tội lỗi hết. Bởi vì người ta dạy bậy, mình lạc xuống đi, mình tu bậy, mình đâu có được gì. Tu sao lại rồi trời Phật phù hộ là sao? Trời Phật tại sao lại đòi ở không ngồi cho ta lại, cái rồi mình thấy gì, cái mình thương à, thương cái là phù hộ và giúp đỡ à. Cái đó đạo Phật không có nói vậy. Cho nên học cái ngón tay chỉ tăng này, nó có cái giá trị là ở chỗ đó. Học kinh điển, nhất thiết tu đà la giáo như kiều nguyệt chỉ, tất cả kinh điển của Phật dạy là ngón tay chỉ ra, là nó là cái phương tiện ví như ngón tay để chỉ cái tâm chân lý, cái tâm chân lý, cái thể tánh tịnh minh chân lý vốn có của trong con người chứ nó không có ở ngoài. Cho nên cái bài này khó nghe. Mà trong khi tôi nói vậy là tôi biết rằng là có bao nhiêu người bất bình bất mãn, phỉ báng tôi cũng có, nhưng mà điều đó không sao hết. Tôi nói nó có cái trúng theo tôi, bởi vì tôi nói là theo văn tư tu của đạo Phật. Còn người ta không chịu văn tư tu thì người ta nói tôi nói sai chứ có sao đâu. Cũng như người ta tu là phải lại, phải cầu, phải gian sinh nhờ đấng nào đó, ông nào đó, bà nào đó giúp đỡ. Tôi nói không có đấng nào giúp đỡ gì được hết, không có ông nào bà nào giúp đỡ gì được hết, thậm chí không có cái thằng nào con nào mà cái người tu vào phải ngán. Tôi nói kiểu đó là có người không chịu được. Tôi nói như vậy là cũng phải hỗn hợp gì đều nghe nó giống như hỗn vậy, chứ không có hỗn gì hết á. Là tại vì sự thật là đạo Phật là không có tôn trọng cái thứ là từ ma lớn ma nhỏ, quỷ lớn quỷ nhỏ, thần lớn thần nhỏ, ông lớn ông nhỏ, bà lớn bà nhỏ. Đạo Phật không có nhờ cái lực lượng ở bên ngoài như vậy. Nói một cách khác là không có tin tưởng ở nơi đa thần giáo ở bên ngoài ta. mà ta là cái ngày mà ta thành Phật đó là ta trở về với cái vô sự trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết chủng trí mà ta phát hiện nó ra. Phát hiện cái nhất thiết chủng trí là từ nơi cái vô sự trí, cái tự nhiên trí của mình mà mình nhân rộng nó lên, mình bồi dưỡng, mình tham thiền, rồi cái trí đó nó phát sinh ra. Mà Đức Phật là cái người làm việc đó, khai thác cái vô sự trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết trí, rồi đi tới nhất thiết chủng trí là cái trí tối cao, để nhận thức được chân lý trọn vẹn. Thì Đức Phật là người đó, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta muốn tu cũng phải đi con đường đó. Đức Phật là người thấy được trăng trước, rồi Đức Phật là chỉ trăng cho chúng ta, để cho nên là nương ngón tay để chỉ trăng chứ ngón tay không bao giờ là trăng. Thành cái bài thơ đó, nói thơ vậy tôi đặt ra chơi vậy đó, rồi các vị chịu rồi đọc để ý thử đi. Giải thoát ta cần một lối đi. Tu không an lạc, hướng sai rồi. Các vị đã phát tâm quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng gọi là tu đó, là bắt đầu phải có an lạc. Nếu mà các vị mà phát tâm tu mà ràng buộc hơn, bị ràng buộc hơn, bị cập nhập hơn, bị tốn tiền tốn bạc hơn, bị bỏ nhà bỏ cửa đi lại lục hơn, mà không có an lạc là cái hướng đó đó là sai rồi. Chỉ đang định vị la bàn các vị đã hỏng rồi đó, tức là cái la bàn đó, cái la bàn đó cũng gọi là cái địa bàn ha, là cái kim chỉ nam, thì dịch ra là kim chỉ nam. Người đi biển, người lái máy bay, người làm đi rừng này kia phải có cái la bàn, phải có kim chỉ nam để mình trở về cái chỗ cũ của mình, cái hướng đi của mình bắt đầu đó, mình trở về đó được. Còn mà cái la bàn của nó hư rồi đó là đi ra biển là gì không được, lên trời rồi xuống không được, lên máy bay rồi là không biết hướng, bay cày quần hoài hết xăng hết dứt rớt biển chết. Cho nên la bàn cũng là nguy lắm đó, ngón tay chỉ tăng mà ngón tay quẹo là nguy lắm đó. Cho nên có người giết cái đòi giết ngón tay mà đòi giết tôi giết là cùi chỏ chỉ tăng rồi cánh tay chỉ tăng rồi cùi chỏ chỉ tăng rồi gì đó, có cái người mà nói đó là nói với cái ý gì thì mình không hiểu, nhưng mà không phải vậy. Ở đây ta đâu có cần lấy cái cùi chỏ chỉ mới đúng đâu. Ta muốn nói là cái hướng, ta chỉ cái hướng đúng, chứ không phải là ngón tay nó nhỏ rồi phải có người đó tôi chỉ là năm ngón tay chỉ ta, đâu có phải. Một ngón mà chỉ trúng là nó trúng ngọn về, đưa hết năm ngón thì chỉ cũng không trúng, rồi nắm tay lại đưa ra nó nắm tay chỉ tăng cũng không trúng, rồi còn đòi nó tôi giết cùi chỏ chỉ tăng lại càng không trúng. Nên tôi nhắc cái này, chân lý là tăng, phải tánh tịnh minh là trăng, phải tánh tịnh minh của mình đây là học theo kinh Lăng Nghiêm đó, mình có cái thể, cái tánh của mình là trong sạch, là sáng suốt dữ lắm. Mình có cái thể tánh tịnh minh mà mình không biết, mình có của báo trong nhà mà mình không hay, mình quên, mình để chôn vùi dưới đất, chôn vào vùi dưới đất ở trong hũ. Mình có thể tánh tịnh minh, mình có cái trang tâm thường trú, đó là trang đấy, chỉ cái Phật là trang đấy, cái tâm của ta là trang đấy, tâm của ta là nó là một cái thứ gọi là phi vật thể, không có nó là nói không có nó là không được, mà nói có nó là hỏi nó là cái gì, nó là sao, nó màu gì, xanh vàng đỏ trắng, không có. Hỏi nó dài ngắn rộng hẹp, không có. Hỏi nó nặng nhẹ cao thấp lớn nhỏ, không có. Vậy mà có, cái có là cái có, gọi là thể, vật thể mà là phi, phi vật thể. Cũng như tất cả những cái âm nhạc Việt Nam mình nó có mấy chục thứ nhạc khí, ông tiều, ông quảng, ông sáo, đàn cò, đàn kiềm, đàn tỳ bà, đàn violon, đàn tranh, đàn sếp gì nhiều lắm. Cái đó tự nó không có âm thanh gì hết á, nhưng mà nó có một cái vật thể, đó là cái loại phi vật thể mà ngày nay mình phải nhờ Liên Hợp Hiệp Quốc là bảo hành đó, cái giá trị của phi vật thể qua bằng những cái điệu nhạc, cái âm thanh, mà âm thanh đó đố ai kiếm ra đâu cho có. Đem dầu cho đem 100 cái thứ nhạc khí bỏ đầy nhà ra nữa cũng không hề có một cái gì để mình lấy, mình cầm, mình nắm, mình thấy, mình nhìn gì hết. Vậy mà qua cái tai của nhạc của nhạc sĩ, của nhạc công á, thì nó hay lắm. Cho nên cái đó là phi vật thể. Trong con người của chúng ta cũng vậy, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, năm cái quẩn nó hợp lại thành một con người. Mà trong con người đó, theo đạo Phật, nó có hai cái vật thể chánh, đó là vật thể sắc và vật thể tâm. Mà sắc là thuộc về phần vật chất, nó hội tụ lại, nó duyên khởi, nó hình thành ra cái tâm can tỳ phế thận và cái thân của con người, gọi đó là ngũ quẩn thân. Còn cái phần tâm thì là nó hội tụ lại, nó thành ra một phần tâm. Mà cái phần mà thân đó thì ta gọi là vật thể, và cái phần tâm thì ta gọi là phi vật thể. Mà phi vật thể tức là tâm vậy. Cho nên là chúng ta có cái tâm, mà tâm là cái đó. Nhưng mà cái tâm này nó là phi vật thể, cho nên là còn sống đó thì là nó hội tụ, nó hợp tác lại với cái sắc đó thì là con người. Mà khi mà nó chết đi rồi đó, là nếu mà ai mà nói mà nó còn có cái hồn đó, nó thành ra cái hồn hay cái vía gì đó ha, là cái đó không phải đạo Phật cả. Cho nên chữ tâm mà tôi viết cái chữ lớn ở trong cái tập của ta chữ tâm này là cái dụng ý vậy. Thì có nhà em nói sao tôi viết lâu lâu tôi viết kiểu bự chì xấu. Tôi nói tôi không cần, tôi không cần tốt. Sách của tôi viết, bài của tôi viết là tôi không cần tốt. Xấu kệ tôi. Cho nên là cái bài về tôi viết chữ tâm bự lên, rồi lâu lâu tôi viết chữ nguyên cái chữ in qua đó. Người ta nói xấu. Tốt để chi? Tôi không cần. Ở đây với cái tâm vậy đó, tri kiến Phật là tâm. Cái tâm của các bạn ở trong người bạn cũng là tâm. Cái tâm lớn là vậy đó, nó là cái loại phi vật thể. Con người không thể không có tâm. Nó là một phần hai của sắc. Sắc là vật chất, là vật thể. Vật thể cụ thể. Còn tâm là cũng một vật thể mà là phi, không cầm nắm ra bao được. Phật Di Đà cũng là trang đấy. Phật Di Đà là học cho chính xác là Di Đà là tự tánh Di Đà, cái tâm, cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình đó là Phật ở Di Đà đấy. Cái chân tâm thuần trú của mình cũng là Phật Di Đà đó, thể tánh tịnh minh là Phật Di Đà đó. Tâm của mình là Phật Di Đà đấy. Chứ mà Phật Di Đà mà ở ngoài mà để rước người này người kia đó, người ta nói không có trúng đạo Phật, nhưng mà nói người ta không có chịu. Do vậy mà cái kinh Di Đà khó học lắm, cái pháp môn Tịnh Độ khó tu lắm chứ không phải là dễ đâu. Học cho trúng thầy, trúng sách, trúng kinh đó, thì tu nó thành công lắm, y như là tu Niết Bàn của Phật Thích Ca vậy. Nghĩa là người nào biết tu là tu đúng, là có Niết Bàn thiệt sự, có an lạc thật sự. Người nào tu đúng là có cảnh cảnh cực lạc thật sự, gặp Phật Di Đà thật sự. Còn tu sai mà để niệm Phật mà cầu cho cái xác nó mềm rồi Phật Di Đà lại rước, cái đó không phải à. Tại vì sắp chết cái này kêu 40-50 người lại niệm rần ở trong cái nhà, nó không phải à. Tôi nghe rồi, tôi gặp, tôi đứng tại chỗ đó, có cái người đã sắp chết mà nội chùa đó 30-40 người lại niệm Phật âm y gì đó, nhưng mà rốt cuộc rồi là không thấy Phật Di Đà đâu rước gì hết trơn. Rốt cuộc rồi cái cô đó, cái bà đó sống nhăn ra cả chục năm nữa, mà cái bệnh đó là cái bệnh từ nhà thương chê đó đem về thì cái người của nhà chùa mà đem về chùa để hồ niệm 40-50 người tụng nghe như ổ âm đồ giả, nghe rần y âm vậy đó. Rốt cuộc rồi cái bà đó không chết, sống thêm cả chục năm nữa, đúng tuổi lớn rồi mới chết. Như thế là chứng tỏ rằng là cái gọi là hộ niệm đó, ha, kêu Phật Di Đà lại đó, không có, Phật không có tới, không có rước. Cái đó là có thật, là tôi chứng kiến đó. Nhưng mà bây giờ không lẽ tôi dẫn lại các vị lại cái chùa đó, rồi tôi chỉ những người tụng còn bây giờ đây là còn cái nè, hộ niệm đấy, gọi là hộ niệm đó. Cho nên là tụng ở Di Đà đó, đừng có cầu siêu cái kiểu đó, đừng hộ niệm kiểu đó, không có được. Do vậy mà gần đây tôi có làm bài thơ, tôi sắp chết rồi tôi làm bài thơ đó. Ta muốn chết chơi chết một mình. À, bài thơ tôi mới làm à. Thơ này gần như là thơ tuyệt mạng á, nghĩa là làm để trốn. Đó là kiểu năm nay ta làm để trốn. Tôi muốn chết chơi chết một mình, chết trong quạnh quẻ giữa thênh thênh, hòa tan vũ trụ theo sương mốc, hội nhập trời mây lẫn nước non. Đó là đường lối của tôi đó. Chết chơi chết một mình nghe, không cần hộ niệm gì hết trơn. Chết trong cô tịch, chết trong quạnh quẻ giữa cái cảnh thê thang là càng quý. Cho nên giờ có khi tôi xách cái võng của tôi đi ra ngoài giường tôi dâng, tôi nằm mình ngoài mà ước gì là mình rút cái linh hồn được mình đi thì nó sướng dữ đó. Nhưng mà có cái là thành thật mà nói, cái đó mình làm chưa được. Chứ mà nằm ở ngoài rừng á, rồi nghe chim kêu, rồi nghe cu gái, rồi nghe gà gái, rồi gió thổi thông reo, nó nhẹ nhàng vô cùng, nhìn thấy trời xanh mây tán nhẹ nhàng vô cùng, mà cái giờ phút đó mà mình rút cái tâm ra khỏi cái thân ha, cái mình không còn hoạt động nữa, mình không còn chịu cái khổ sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não quán tăng hội ái biệt ly gì nữa trên, mình xuống dữ đó, nhưng mà nó không làm gì được. Ý muốn thì vậy, mà nói làm sao thì mình thành thật mà nói cho tới bây giờ. Không dám nói cái sức tự tại ngang cỡ đó đâu, chưa dám nói. Chứ còn thật sự là tôi muốn chết cho chết một mình, chết trong quạnh quẻ, chết trong lặng lẽ giữa thênh thênh vậy đó. Hòa tan vũ trụ theo sương mốc. Đây là cái lập trường mà của tôi chết á. Tôi chết rồi là cái phần mà phi vật thể của mình đó, tức là phần tâm đó, người ta gọi là tâm hồn đó, nó hòa tan với vũ trụ, nó trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa, cho hư không, cho phong đại, cho kiến đại, cho thất đại, nó trả về thất đại, nó trả về cho thất đại. Sự vật chất của đời này nó nằm trong thất đại. Mà cái ngày mà tôi chết là tôi cho rằng là tôi trả về cái nguyên thủy của nó là thất đại. Nó hòa tan đấy. như xương móc hòa tan trong không gian, trong trời mây non nước vậy. Sương buổi sáng đã thấy nó mù trời vậy đó. Cái đất Đà Lạt này có khi cách cỡ năm thước không thấy nhau đó. Vậy mà mặt trời lên cái là đố ai mà tìm nó tan vào đâu, đố ai tìm có. Thì tôi cho rằng là cái đạo Phật dạy là con người của mình chết rồi mình cũng hòa tan vậy đó. Hòa tan như sương như móc, hòa tan trong vũ trụ vậy. Đố ai tìm nó là cái gì? Bởi vì cái thân của mình là ban đầu vốn cũng không có gì như vậy đó. Rồi do nhân, do duyên mà nó hội tụ thành giống như là nhân duyên của hơi nước, hơi ấm kiểu nào đó mà sương mù nó hiện ra vậy. Nó hiện ra vậy đó là coi như có vậy đó mà nắm bắt không có được. Rồi tới chừng mặt trời hé lên đó là nó tan mà đố ai tìm ha. Đó, đối với tôi là cái đạo Phật của tôi là tôi phải giảng vậy, là tôi phải nói vậy để nhắc nhở bạn bè gần xa. Nếu chịu là đi con đường đó, chúng ta cùng đi một đường. Còn mà các vị mà lại là cầu ông này ông kia, cầu Phật Di Đà rồi lại đem xe rồi rước các vị đó, cái đó đừng, tôi không chơi với các vị đâu. Mà các vị cũng không bao giờ nghe tôi mà thương nổi, nghe mất ghét dữ lắm. Chứ chúng ta chết rồi là hòa tan vũ trụ như sương mọc, hội nhập trời mây lẫn nước non. Chúng ta thành mây cũng, chúng ta cũng không biết là nó cái miếng đám mây nào, mà chúng ta thành trời xanh mà không biết trời xanh nào là ta. Và trong động vật, thực vật, khoáng vật, trong cỏ cây hoa lá, tất cả đều có ta hết, mà ta cũng không biết ta là cái nào. Gọi là hội nhập trời mây lẫn nước non là vậy đó. Đó là cái học của tôi đó. Cái sở học của tôi đối với đạo Phật là phải vậy đó. Chứ còn không có thằng quỷ sứ nào dám động tới cái hồn của tôi hết. Quỷ sứ là nó láo, không diêm vương quỷ sứ nó láo hết. Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng nó láo hết. Không có cái thằng Ngọc Hoàng Thượng Đế nào ai phong mày. À, mà muốn làm tổng thống là có ta phong chứ. Muốn làm vua cũng phải có là dân trong nước đó phong chứ. Muốn làm tù trưởng hay là cái ông lãnh tụ gì đó trong cái bộ lạc nào đó cũng có dân nó phong chứ. Còn anh làm Ngọc Hoàng ai phong anh? Cho nên là cái thuyết mà Ngọc Hoàng Thượng Đế đó là không phải đạo Phật. Cái thuyết mà quỷ sứ Diêm Vương mà ở hoài vạn năm này tới vạn năm kia chờ ngày ai chết là bắt trị tội, cái đó không phải đạo Phật. Cho nên là mình học đạo Phật mà mình học sai, rồi mình nghe lời bậy bạ, rồi mình tu trật lất mà mình tưởng đâu mình đạo Phật chứ không phải đạo Phật. Lương Võ Đế lập chùa rất dữ. Vợ Lương Võ Đế lập chùa rất dữ mà chết thành cái gì đâu á. Rồi y nói bậy bạ rồi y cầu siêu rồi nhờ ông Chí Công Hòa Thượng. Ông giết cái Lương Hoàng Sám ra đó lại để hết tội đó. Nói bậy chứ không phải đạo Phật. Cho nên là Lương Võ Đế 4 lần làm thầy chùa. 4 lần đi vô chùa tu mà mỗi lần tu là chuột ra đó. Quan mà chuột ra đem ông về đó là tốt mặt triệu. Triệu quan hồi xưa 4 lần tốn 40 triệu quan để rước Lương Võ Đế về, mà do cái mê tín dị đoan rồi sau đó rồi ông đổi tù binh mà ông đổi nhầm cái người mà thù địch đó, sau đó nó cướp ngôi ổng cái rồi nó bắt ổng nó bỏ tù nó chết queo đó, là do ngu mà ra đó Lương Võ Đế. Cho đừng có mê cái Lương Hoàng Sám. Nhưng mà tôi nói cái này là xin lỗi nha, ở ngoài Bắc các cụ ngoài Bắc mê Lương Hoàng Sám dữ lắm. Mà tôi nói cái này là coi như miền Bắc là hết thương tôi nổi rồi đó. Mà tôi không nổi là tại các vị học không phải học đạo Phật thiệt, tôi nói đạo Phật thiệt thì không thương thôi chứ biểu tôi tin theo các vị sao tôi tin được. Các vị lấy cái Lương Hoàng Sám ra của ông Hòa Thượng, ông chắc rồi, ông Hòa Thượng giảng giả, ông dịch, trời Phật ơi, rồi các vị cao tăng giới thiệu trong cuốn đó, tôi đọc, tôi muốn ngã lăn rồi mà chết cho rồi, khỏi sống đi. Không muốn sống á. Đạo Phật như vậy là mình đọc mình không muốn sống. Tội nghiệp đạo Phật quá, tội nghiệp Đức Phật hết sức. Cho nên cái vụ này là gọi là nhắc nhở, là tôi nhắc vậy là các vị chịu nghe không chịu thôi chứ, chứ không cách nào nói gì khác hơn cái được. Tôi viết ngón tay chỉ tăng tặng các bạn, tặng các bạn đọc chơi, để tình cờ một cơ hội một nhân duyên nào đó dưới cội thông già, dưới bóng tre xanh, trời quang sao trăng, trời quang sao tỏ, bất chợt các bạn thấy trăng. Các bạn thấy trăng, thấy trăng đây tức là thấy, thấy thể tánh tình minh, thấy chân tâm thường trú, thấy Phật tánh của mình đó. Trời quang sao tỏ, rồi bất chợt các bạn sẽ thấy trăng. Rồi có bạn khẽ thốt: ôi, trăng nay đã gần tròn, đây là giờ phút bạn bắt đầu hạnh phúc, nhẹ nhàng trong kiếp sống, mà người xưa thường gọi là giấc mộng Nam Khai. Mình nghe coi như là mình ngủ vậy đó. Hồi xưa có giấc mộng Nam Kha, nồi cây vàng chưa chín, mà anh chàng học trò đó thấy công việc của mình đỗ đạt thành tài, làm quan cho tới nỗi làm vua, hưởng an lạc hạnh phúc 80 năm, chỉ là một giấc mộng Nam Kha thôi. Còn mình đây gọi là trường mộng, mình sống mà mấy mươi năm đó gọi là trường mộng, là giấc mộng dài. Mà đọc cái này rồi có thể là giấc mà tỉnh giấc mộng Nam Kha, mà tỉnh luôn cả trường mộng ấy. Cho nên chúng ta hãy tu tập tham thiền, thiền nữa và thiền mãi. Thiền đợi đến lúc mây tan trăng hiện mới thôi. Tu thiền nó vậy đó, tu thiền là mình vận dụng cái nghe, gọi là văn tuệ, là cái tư, tư là thiền định đó, tư là tu tuệ đó. Văn tư rồi, sáng suốt rồi là mình thiền định. Thiền định có phương pháp, thiền định tuy là nhiều nhưng mà đừng có chê. Cho nên các vị đọc cái ngón tay chỉ tăng tập 3 đi, tôi có biết cái giáo lý tứ đế ở trong đó đó. Nó ta chỉ tăng tập 3 là tôi có biết tứ đế, mà thiền định là cái đối tượng thiền của mình đó là phải thấy cho được khổ. Khổ đế là 11 món. Mình khổ gì thứ nào trong 11 món đó? Mà có thứ khổ nào đó thì cái khổ là quả, mà cái quả nào cũng có cái nhân của nó hết á. Cũng như cái trái cây, bất cứ trái cây dầu là đắng mặn lạc, đắng chua cay chát gì đó đều là có cái nhân của nó hết, nó mới có ra cái cây, mới có ra cái trái cây ngọt đắng chua cay. Ngọt đắng chua cay là cái quả mà do mình trồng cái giống cây đó. Tất cả những cái quả khổ là do mình có gây một cái tạo cái nhân nào đó. Do vậy mà khổ đế nó có 11 món. Mà mình bị cái khổ nào đó là mình truy nguyên ra cái gốc của cái khổ đó, rồi mình thiền định mình hóa giải cái gốc đi. Giống như cái gút mình đã cột rồi á, thì bây giờ là mình phải dựa vào cái gút đó mà mình mở. Gút thứ 1 cột, rồi gút thứ 2, gút thứ 3, gút thứ 6 cái gút. Thì coi cái gút nào đó mà nó thắt chặt, nó muốn mở nó trước đó, thì là phải mở cái gút đó. Mở gút thì cái gút nó tự tan ra. Tu tập thiền định hóa giải cái nhân đau khổ thì là cái quả đau khổ nó mất. Đấy là cái cách tu tập thiền định mà ngón tay chỉ tăng Đức Phật dạy đó. Cho nên hãy tu tập thiền định, thiền mãi và thiền mãi, thiền nữa và thiền mãi, thiền cho đến khi nào mây tan trăng hiện mới thôi. Nương vào ngón tay mà chỉ chỉ tánh. Mà chỉ cho tới lúc nào là mây nó bay qua khỏi thì là thân nó hiện, mây tan thì trời hiện, phiền não vô minh mà nó hết đi thì cái Phật tánh của mình nó hiện. Vô minh phiền não nó hết ra thì cái thể tánh tịnh minh mình nó hiện ra là mình có an lạc sung sướng đấy. Chứ tu mà cực khổ mà không có an lạc là tu sai. Đại để là cho nên cái ngón tay chỉ tâm thứ sáu này tôi nhắc lại đấy. Nói hoài không bao giờ hết, bởi vì cái sai lầm của những người đệ tử Phật của chúng ta đấy nó nhiều lắm. Bởi vì cuộc sống của chúng ta là chúng ta sinh hoạt nó nhiều lắm, thì cái sai lầm cũng có thể bị nhiều lắm theo cái sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy mà mình học Phật đó, mình phải học cho kỹ, rồi phải để tâm. Để tâm mà thường thường ta gọi là để tâm là chánh quán, chánh niệm đó. Thường để tâm, cổ cái tâm mình nhớ rằng mình là cái người đệ tử Phật. Và để tâm trong chánh quan niệm, thí dụ như là giáo lý tứ đế nó có cái bát chánh đạo nó khó đó, phải có chánh kiến. Bát chánh đạo đó là tám đường chánh đó, phải có chánh kiến là trước nhất đấy nghe. Chánh kiến là cái thấy biết chân chánh, cái nhận thức phải chân chánh, phải đúng chân lý. Trí tuệ phải có trí tuệ, phải có nhận thức cái đúng cái sai, cái nào đi tới thành công tốt đẹp, cái nào có thể không có thành công. Chứ không phải là tin là cái gì cũng tin. Đức tin là tốt là cần, nhưng mà tin cái gì chứ cái gì cũng tin hết là không được. Do vậy mà bắt đầu học là phải có chánh kiến. Cái thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy tức là thiền định đấy. Mình nghĩ ngợi là nghĩ ngợi cái gì, mình phân tích là phân tích cái gì, mình nhận thức là nhận thức cái gì. Cái gì có lẽ thật sự, cái gì mà mình cũng gọi là nhận thức, cũng gọi là hiểu biết, mà hiểu biết nó sai thì coi như là cái la bàn nó chỉ tật cái đó. La bàn chỉ tật là mình không có trở về bờ được á. Hồi đầu thị ngã mà không có trở về bờ được á thì không có ăn lại. Nói hoài nó không có hết. Thì bây giờ nói bây giờ bắt đầu nói cái bài thanh thiền thứ một của cái tập ngón tay chỉ tâm thứ sáu, có cái nhân đề là viễn ly. Cái bài thơ viễn ly, bài thơ này nhắc lại đây là rõ ràng là nhắc lại đó. Tôi nhớ không biết năm nào tôi không biết, hình như tôi lấy cái bài thơ này tôi làm cái bài thơ để nhắc nhở trong cái dịp Tết, cái dịp Tất Nguyên. Mỗi năm mà tôi có làm bài thơ đúc kết lại mấy câu để nhắc nhở Phật tử gần xa cho vui. Tôi nhớ có bài thơ viễn ly này rồi, mà tôi biết rằng là Phật tử đọc vậy chứ các vị không có thuộc, ít có người thuộc lắm. Mà các vị tưởng đâu là tôi nói vậy đó, nói chơi, chứ tôi dụng ý nhắc nhở cho bản thân mình và gửi đi chỗ này chỗ kia những người thân thương đó, là để nhắc nhở cho nhau trên đường tu học đó. Chứ không phải tôi làm để chơi. Để chơi không thì đâu có làm chi. Làm để nhắc nhở đó. Mà tất cả những cái trong cái tập Ngón Tay Chỉ Tâm này là tôi làm để nhắc nhở tôi là trước nhất. Rồi gửi đi cho này cho nọ cho đó là để nhắc nhở những người khác. Ai chịu đi con đường cùng đi con đường với mình thì có thể cũng có được cái lợi rõ ràng cụ thể lắm. Nhưng mà có người ta không bao giờ ta chịu, ta nghe ta không chịu được, điều đó có. Thì thôi thì tại nó vậy biết sao giờ. Bởi vì trên đời này có nói cái gì trúng đâu. Tôi đã viết trước rồi mà, tôi đã biết trước hết rồi. Viết cái gì cũng không bao giờ trúng là trúng. Nói cái gì cũng không bao giờ trúng là trúng. Nghĩ cái gì cũng không bao giờ trúng là trúng. Tại sao vậy? Là tại vì là tôi viết rồi tôi cho là trúng tôi mới viết. Nhưng mà có nhiều người ta đâu có chịu vậy. Thế là cái trúng là trúng với tôi, trúng với cái sở học của tôi, còn không trúng với cái sở học của người khác. Nói cũng vậy. Tôi nói tôi cho rằng tôi nói cái điều cần thiết tôi mới nói. Nhưng mà có những người nghe tôi nói đâu có chịu. Nghĩ ý nghĩ cũng vậy. Ý nghĩ của mình như thế đó mình mới viết ra thế đó, mình nói ra thế đó. Nhưng mà đâu phải người nào cũng chịu. Tuy nhiên là cũng có người chịu. Nhưng mà theo tôi biết là cái kiểu của tôi nói đó thì cái người chịu á, nghe mà bằng lòng á là ít. Còn cái mà nghe mà không bằng lòng á thì nhiều. Là tại vì sao vậy? Là tại vì cũng cái lẽ đơn giản thôi. Người ta mệnh danh là đệ tử, người ta tưởng người ta là đệ tử Phật. Nhưng mà sự thật là toàn là những cái người mà tu mà đi con đường của đa thần giáo là không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật không có đa thần. Người nào tu đạo Phật là phải không sợ ma, không sợ cái hồn, không sợ quỷ, không sợ thần, không sợ thánh, không sợ Bồ Tát nào hết á. Bởi vì Bồ Tát là mình. Và kể cả người ta gọi là Phật 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 Phật, người ta nêu ra 3.000 vị Phật, 5.000 vị Phật gì đó, gọi là Tam Thiên Phật cái gì đó, không cần lại ông nào hết á. Bởi vì mấy ông đó dựa vào cái gì mà mấy ông nói rằng mấy ông Phật? Không có. Phật mà ở trong chữ nghĩa vậy là đặt ra, vậy là đặt bao nhiêu triệu ông không được. Đối với đạo Phật là Phật là con người, hãy có một con người là một ông, mà là một vị Phật đấy. Còn không có con người là không có Phật nào hết. Nói cái đó là người ta không chịu nữa. Cho nên là các cái vị mà lại mà gọi là Tam Thiên Phật hay Ngũ Thiên Phật hay Ngũ Bách Danh cho Quan Âm mà lại 500 danh đó, chè đất ơi tôi đặt ra 5 triệu cũng còn được đó, chứ đừng nói 500. Lại cái đó để làm gì? Không có. Đầu gối để dành xài việc khác, cái đầu để xài việc khác, cái xương sống để xài việc khác, đem đi lại những cái thành phần mà không bao giờ có. Đấy, tôi nói cái đó là nhiều người không chịu được. Hỏi dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Thì dựa vào tôi là đệ tử Phật, rồi tôi dựa vào là lời Phật ý kinh, dựa vào đạo Phật, con đường của Đức Phật đi qua rồi. Kinh điển cũng từng dạy rằng là dục tri sân hạ lộ, tu quá, tu vấn quá lai nhân. Mình muốn đi núi là mình phải hỏi người đã từng đi núi rồi. Mình muốn đi rừng đi biển thì mình phải hỏi cái người đã từng đi rừng đi biển rồi. Mình muốn học lái máy bay thì mình phải học cái người mà chế ra máy bay và chế ra cái la bàn. Muốn đi biển thì phải học cái người mà đóng chiếc tàu chiếc thuyền, rồi mình phải mua cái la bàn để trên tàu thuyền đó mà đi, thì học như vậy đó. Đi như vậy đó là nó không có sai được. Muốn đi lên núi là người ta đi núi rồi, người ta vẽ bản đồ núi rồi, bây giờ mình cầm bản đồ đó mà mình đi là đi 100 lần là nó trúng 100 lần. Vậy là dục tri sân hạ lộ, tu vấn quá lai nhân. Muốn biết con đường dưới núi, con đường lên núi, không có gì bằng là mình hỏi cái người đã đi qua rồi, đã thuộc đường rồi. Thế thì Đức Phật Thích Ca là con người thuộc đường rồi, con người đã đi rồi. Thì tôi dựa vào Phật Thích Ca tôi nói, chứ giờ dựa ai giờ đây? Nếu mà dựa vào là người khác tôi nói thì tôi đâu phải là đệ tử Phật Thích Ca. Mà Phật Thích Ca hồi xưa không có lại cái thằng nào hết trơn. Dân Nam Bộ nói nghe Nga Tàng chứ, nói nghe ông dân quá khỉ vậy đó. Phật Thích Ca tôi không có lại thằng nào, không có lại con nào, không lại ông nào, không lại bà nào, không cầu nguyện bất cứ thằng nào, con nào, ông nào, đấng nào. Rồi mình bây giờ mình công lưng mình lại là sao? Đức Phật Thích Ca là dạy là ai ăn nấy no. Thầy thì kheo này đi khất thực là mà đem mà cầu nguyện cho thầy thì kheo khác không đi khất thực, ở nhà mà đòi no, no sao được. Thầy thì kheo kia ngủ và thầy thì kheo này khỏe là sao được, lấy cái thầy thì kheo này ngủ khỏe được hồi hướng cho thầy thì kheo mà thích tấn đêm với cờ bạc kia cả được khỏe là khỏe là sao. Thích tấn đêm cờ bạc, thích tấn đêm nghe nhạc, rồi thầy thì kheo này là ngủ nghỉ đúng giờ, rồi lấy cái khỏe mình chú nguyện hồi hướng cho mấy cái ông mà thích tấn đêm kia được khỏe là sao có được. Cho nên đạo Phật Thích Ca là không có lại, không có khấn, không gian sinh, không cầu nguyện. Đạo Phật Thích Ca là Đức Phật dạy sửa thân, sửa miệng, sửa ý thôi à. Cho nên là cái chuyện đó tôi nói vậy tôi cho là đúng, mà người khác không chịu thì là sao mà thách thức nhau được, sao thương nhau được. Đương nhiên là ta không chịu rồi. Nhưng mà cái chuyện mà ta không chịu là chuyện bình thường. Mình không có gì đáng buồn mà cũng không có gì đáng trách. Người ta không chơi với mình thì mình cũng không chơi với người ta vậy. Bên chơi gì được, chơi nói hồi quýnh lộn sao? Khi không gì quýnh lộn à? Cái đó gọi là trần sa hoạt á. Chuyện vô cớ vậy mình đem về mình buồn bã nhau, rồi mình giận dữ nhau, mình lỗ lã dữ vậy sao? Cho nên người ta không chơi với mình thì mình cũng không chơi với người ta. Chừng nào mi yêu ta thì ta mới yêu mi, chừng nào mi không yêu ta thì ta cũng không yêu mi. Chừng nào mi chơi với ta thì ta mới chơi với mi, chừng nào mi không chơi với ta thì ta cũng không chơi với mi. Cái đó tôi dịu dịu vậy chứ mà hồi đó đó Đại Phát Thanh Trung Quốc nói câu đó đó. Ta nói cho đế quốc Mỹ biết, chúng mày là con hổ giấy. Chừng nào mi động tới ta thì ta mới động tới mi, chừng nào mi không động tới ta thì ta cũng không động tới mi. Do vậy cho nên là bạn bè trên đời này là mình phải bắt chước cái câu đó. Có người ta đồng tâm, đồng ý với mình, đồng chí với mình ha, thì mình cùng đi một hướng, một đường, còn mà người ta đi khác thôi chứ có gì đâu buồn, trách gì đâu. Khỏi. Bây giờ nói bài thơ này chơi đây. Bài thơ có cái nhân này là Viễn Ly. Thơ rằng, con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si, vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại chốn này. Đấy, bài thơ này bốn câu chứ mà nó nhắc nhở những cái chuyện cần thiết lắm đó. Cho nên là nếu mà các Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý đi, để ý rồi mình ứng dụng trong cuộc sống coi. Và trước khi mà ứng dụng đó là thâm thiền. Thâm thiền có nghĩa là tư duy á, tư duy nghĩ ngợi phân tích để rồi cuối cùng là nhận thức đánh giá đúng hay là không đúng, có lợi ích hay là chịu tào lao. Có lợi ích thì mình thực hành, mình ứng dụng. Còn nói chuyện tào lao thì là mình đừng có thèm nghe. Con Phật ta cần học viễn ly, cái chữ này tôi cho là cần thiết lắm. Chúng ta có đời này chúng ta ôm đồm nhiều quá, chúng ta gánh nhiều quá, đội nhiều quá, gùi nhiều quá, xách nhiều quá, ôm đờm nhiều quá. Mà trong đó thì đại để là chúng ta dướng mắt lục trần, chúng ta mang gánh gùi đội thất tình lục dục, cho nên chúng ta nặng nề dữ lắm, không là tại vì chúng ta không có viễn ly, mà chúng ta ôm đền, chúng ta gánh, chúng ta gùi, chúng ta đội, chúng ta xách. Trên đời này thì nếu mà nói theo danh từ của đạo Phật thì nó có sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu cái món đó, mà nếu mà chúng ta gánh hết đội hết thì nặng nề dữ lắm. Sắc chúng ta cũng mê, cũng đeo đuổi, cũng ôm đờm, thanh cũng vậy, cũng đam mê, cũng đeo đuổi, cũng ôm đờm, cũng say đắm. Hương cũng vậy, cũng đam mê, cũng theo đuổi, cũng ôm đờm, cũng mê đắm. Vị xúc pháp cũng đều vậy hết. Thế là nặng quá đi, nó nặng quá là tại vì là không có học, không có viễn ly. Đó là nói lục trần, nói theo cái từ của đạo Phật đấy. Còn ở thế gian thì gọi là lục dục đó. Ở thế gian nó còn thêm cái chữ thất tình nữa. Thất tình là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Tức là mừng. Bảy cái tình. Bảy cái tình là bảy cái nghĩ ngợi, bảy cái tham muốn. Mà thường ngày nó đeo đẳng mọi người ai cũng bị hết. Mừng. Hai là giận, ba là thương, bốn là sợ, năm là yêu, sáu là ghét, bảy là mối, gọi là thất tình đó. Còn lục dục đại đẻ, ví dụ như là ngũ dục thôi, mình nói ngũ dục cho nó gọn, thì gọi là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là của cải, là sự nghiệp, ai cũng mê. Sắc là sắc đẹp. Sắc đẹp đó có hình sắc, hiển sắc, có màu sắc và có vật sắc. Mà cái mà đam mê nhất là du kiệt mê đất kỹ đó, là ta gọi là mê sắc dục đó. Du kiệt mê bao tự, du trụ mê đất kỹ. Còn các ông vua, ố biết bao nhiêu ông vua là mê sắc mà tan tành sự nghiệp, mà chết lạnh chết khổ vô cùng đó. Mà cái lạ của vua hồi xưa nó lạ là cái là vua sao mà nó mê phụ nữ dữ không biết. Tức đương nhiên là con người là kìa điểu thú, là loài vạn vật, dẫu vô tri cũng bắt đèo bồng, có âm dương là có vợ chồng, dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê. Cái đó thì là Nguyễn Gia Thiều nói cái đó là đúng rồi. Cái đó mình không trách ai được hết. Có nam, có nữ, có vợ, có chồng là chuyện của nhân loại, chuyện của âm dương. Nhưng vấn đề là ông vua sao mà ông chứa cả bao nhiêu ngàn người ở trong cung á. Ông mê sắc tới cái mức vậy đó. Cho nên là Nguyễn Gia Thiều có nói là ngán thai cái én 3000, một cây cù mọc biết viên cành nào. Cái thân phận của các cái bà phi á hả, vua nó tham lắm, nó đem về nó nuôi cả mấy ngàn người vậy đó, mà ông đâu có thương hết nổi đâu. Nó về đến nhóm đó vậy đó, cho ăn vậy, nuôi thì cho ăn mặc nó vậy đó, mà có khi có người ông không có đi thăm tới lần nào hết trơn. Cho nên là theo ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều là ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều là cái người hoàng thân quốc thích đó, người trong cung vua đó nha, chứ không phải là người ngoài mà đâm thọc mà sọt gậy đâu. Nó thật của người trong hoàng thân quốc thích đó. Vua 3-4 ngàn người vậy đó, rồi bỏ người ta tổng. Rồi có bà nhớ vua quá mà trông cho vua tới, rồi vua mà đi xe hồi xưa là xe dê, rồi phải hái lá dâu mà rắc dài dài ngoài đường, đang đi tới cửa ngõ mình, cái dâu nó theo lá dê đó, nó kéo ông vua vô. Rồi vua vô rồi được thấy cái mặt ông vua một lần vậy đó. Rồi nếu mà được ông yêu lần kia là mừng lắm rồi, gọi là xe dê lọ rắc lá dâu mới vào. Của cái bà đó được cái mai này đẹp đẽ quá, không cần rắc lá dâu mà xe dê nó cũng vào. Do vậy cho nên là cái chế độ vua đó nói nghe nó kỳ chứ nó tệ dữ lắm. Đời bây giờ nhân loại bây giờ là bầu cử ứng cử, cái đó là văn minh nhất đó. Muốn làm tổng thống là bầu cử, muốn làm vua thì bây giờ cũng còn vua nhưng mà cũng là cái bằng là quân chủ lập hiến thì cũng có một bà hai bà gì đó, nghe như là không có hai bà phải. Cái đó mình không rành lắm, chứ vua bây giờ là cũng không có được nhiều vợ như hồi xưa. Thành ra vua hồi xưa sao mà nó đam mê sắc dữ dữ nhất. Thế thì là ngũ dục là tài là sắc, người danh danh coi vậy mà khó bỏ dữ lắm. Cái danh khó bỏ, tôi có làm bài thơ: diễn ly lợi đã khó rung gân, quái ác trăm phần ấy cái danh, danh thật danh hư cần thiết ráo, nước non phải có cái danh gì. À, tôi có làm bài thơ để nhắc nhở mình đó nha. Cái lợi bỏ đã là khó rồi đó, có người bỏ lợi được đó mà danh bỏ không được nữa. Cái lợi có người hơi nhẹ cái lợi nha, không tham lắm, có đủ ăn thôi, hoặc là dư dư chút là thôi được. Mà còn cái danh coi vậy đó, chẳng là cái gì hết đó, mà người ta tìm kiếm cái danh. Không mê lợi thì mê danh. Cho nên là xa lìa cái lợi đã khó dữ lắm rồi. Tôi gọi là khó rung gân ra là nói theo kiểu miền Tây ấy mà. Không cần dân chương gì hết á. Viễn ly lợi đã khó rung gân, quái ác trăm phần ấy cái danh khó lắm. Bởi vì danh thật danh hư cần thiết ráo. Danh thật cái gì là cái gì khổ, gì đó mà khổ sở cái đã đành. Mà danh hư có khi cũng thèm, cũng kiếm, cũng tìm, nhỏ lớn gì mình cũng phải có như người ta. Cho nên là mình nói chuyện với những người ta, những người bình dân giản dị á, những người nông dân á, mình cũng phải để ý. Mình phải để cho người ta có cái hay của người ta, nói lên cái hay của người ta. Thí dụ như người ta là người nông dân á, người ta nói nổi cái nghệ thuật mà bắt sâu thôi, tưới thuốc cho sâu thôi, mình cũng phải để cho người ta nói. Chứ còn mình là tiến sĩ và bác sĩ gì đó mà mình khoe khoang hết, mình nói chuyện người ta không ưa nghe đâu. Mà mình phải để cho người ta nói cái nghệ thuật là tưới thuốc sâu này, cái nghệ thuật là chăm bón phân. Mà mình nói, mình để cho người ta nói, người ta khoe được một cái danh của ta, cái tài của ta thì mình gọi là người nói chuyện có duyên. Nó không biết lòng. Chứ mình nghĩ mình tiến sĩ, mình thạc sĩ, mình ông gì sĩ đó, rồi mình nói trơ kìa, rồi mình coi mấy người nông dân cũng ra gì hết á, thì cái tình cảm đó nó không có sâu đậm được. Bởi vì danh thực danh hư cần thiết ráo. Có những cái danh tầm thường hết sức mà người ta cũng muốn đó. Phải để cho người ta nói, để cho người ta trình bày, mình phải biết lắng nghe thì mình mới làm thân người ta được. Cho nên Đức Phật hồi xưa đó gọi là vận dụng cái lối của Đức Phật á, kêu bằng gì nè. Đức Phật bình dân lắm. Khi không giờ nó quên rồi. Tứ Tất Đàm thì không phải, cũng là một cách. Tứ Tất Đàm cũng là một cách, đó là cái phần chủ quan của mình. Còn cái phần kia đó là mình phải để cho người ta. Mình dạy người ta mà mình phải để cho người ta. Người ta tham gia, người ta đóng góp, người ta vui vẻ. Thế nên là trở lại câu này là con Phật ta cần học viễn ly, mình phải viễn ly. dẫn đi tài, dẫn đi sắc, dẫn đi danh, dẫn đi thực, dẫn đi thùy. Tài sắc danh thực thùy là năm cái món gọi là ngũ dục lạc. Ai cũng thích cái vui đó, bởi vì cái đó nó làm cho người ta vui, người ta thích. Tài sắc danh thực thùy mình phải viễn ly à. Nếu không viễn ly trọn vẹn là phải tập viễn ly, chứ còn nếu mà mình đam mê nó là không bao giờ là để tự Phật được. Thành ra ngũ dục phải viễn ly, thất tình phải tập viễn ly. Viễn ly tức là phải xa lìa nó, phải bỏ nó, phải gột rửa nó, phải dục bỏ bớt nó. Thế thì viễn ly nó có cái đối tượng viễn ly là lục dục, ngũ dục, thất tình. Tránh xa các độc tham sân si. Thì lục dục thất tình đó là cái gốc của nó phát xuất từ tham độc, sân độc và si độc. Thành ra là cái thì nhân nó sinh ra quả, cái thì quả nó đảo ngược, nó sinh ra cái nhân. Nhân và quả nó tương quan, tương tục, nó sinh nhau. Thành ra tam độc, tham sân si nó sinh ra lục dục thất tình. Rồi lục dục thất tình nó khi đó có hình thành ra được rồi, nó tác động ngược trở lại, nó làm cho nó sinh ra tham sân si. Cái này là phải thiền định thì mới thấy nó ngộ lắm, nó hay lắm. Con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si. Nói với ba cái chữ tham sân si thôi. Chữ thì sắp hàng nó vậy là tham sân si. Rồi người ta có nghĩa là do tham mà không thành tựu, không thỏa mãn sanh ra sanh. Mà sân cùng cực ra nó thành ra si. Nhưng mà thật sự không phải nói vậy rồi đâu, không phải. Người ta có thể nói ngược lại, và sự thật nó nói ngược lại. Từ si nó sanh ra tham, từ si nó sanh ra sân. Chứ không phải là tham nó không được rồi sanh ra sân, sân mà sân cùng cực nó sanh ra si, không phải vậy. Nó ngược lại, từ si nó sanh ra tham, từ si nó sanh ra sân. Rồi nó ngược lại cách nữa là mình móc cái chữ giữa ra, nói là từ sân nó sanh ra tham, từ sân nó sanh ra si, đều được hết. Cho nên sự vật là ta gọi là tương quan tương duyên, nó tác động qua lại nhau, nó nương giá nhau mà nó hình thành. Do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này có mặt mà cái kia có mặt. Chứ không có cái nào là trước, cái nào sau, cái nào là chủ chủ thể và cái nào là khách thể vĩnh viễn, mà nó là tương quan tác động qua lại nhau hết á. Cái này thiền định mới thấy cái này nó hay lắm. Cho nên ba cái từ tham sân si đó vậy đó, mà không phải là bắt buộc phải hiểu ngay một hàng như vậy. Cũng như là lục dục thất tình cũng vậy, thất tình sanh ra lục dục sanh ra thất tình. Con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si, vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ. Câu này là sâu sắc dữ lắm. Chúng ta Đức Phật dạy là chúng ta phải sở dĩ mà nó có nhiều cái thứ khổ ải là vì chúng ta ở trong cái vòng lẩn quẩn của ba cõi. Đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà theo tôi đó, có những Phật tử hỏi tôi giờ muốn tu Phật tu cái gì trước, tu cái nào mà thuộc về bài học mở lòng, tôi nói không có được. Tôi nói thiệt tình mà nói, tôi không biết đường nào tôi nói bây giờ đây. Đạo Phật không có cái nào mà không mở lòng, mà không có cái nào là sâu, mà không có cái nào là cạn. cái nào cũng học được hết, cái nào cũng tu được hết, và cái nào bắt đầu cũng được hết. Cho nên là hỏi cái bài học giải lòng để mà tu Phật là rất là khó nói. Nhưng mà qua nhiều câu hỏi vậy, tích lũy thời gian là tôi mới nghiệm ra phương pháp. Nếu người ta hỏi tôi học Phật vỡ lòng là cái gì, bắt đầu học Phật là phải tu sao, thì tôi nói rằng là các vị nên tu cái vô sắc giới trước. Nghĩa là trước hết là các vị đừng có tin, đừng có sợ ma, đừng có sợ quỷ, đừng có sợ thần, đừng có sợ thánh, đừng có sợ trời. Và đừng có nghĩ rằng là Bồ Tát và Phật là cái người ở bên ngoài để cho mình lại, mình khấn, mình nguyện, mình thờ. Đấy, nếu hỏi tôi bắt đầu học Phật bằng học mở lòng bằng cái gì là tôi nói vậy đó. Mà tôi nói vậy thì đương nhiên là người ta bỏ tôi, người ta chạy hết, là người ta không có ưa. Người ta tưởng tượng rằng là mình tu là mình phải bắt đầu tu là mình phải lại chứ, phải lại lục, phải cầu, phải khấn, phải van xin, rồi phải thờ chứ. Nhưng mà với tôi là nếu hỏi tôi thì tôi có lẽ là chịu nghe là tôi nói cái đó trước á. Đừng sợ ma, không sợ ma, không sợ ma để chi, để khỏi sợ cái hồn. Không sợ quỷ cũng để cốt là bỏ cái hồn. Người ta gọi là cái hồn nó thành ma thành quỷ, chứ đạo Phật thì không có cái hồn nào thành ma, mà cũng có cái hồn nào thành quỷ, cũng không cái hồn nào mà thành thánh thành thần gì hết trơn á. Tôi có làm bài thơ tuyệt mạng, tôi gọi là bài thơ tuyệt mạng 4 câu: ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày tôi chết đó là cái ngày đó, là cái ngày hòa tan trở về với pháp thân đó, như tôi nói nãy, như sự mất đó. Hòa tan như xuống mất vậy, ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Phải học viễn ly à, chứ viễn ly là lục căn này, viễn ly lục cảnh này, viễn ly lục trần nè. Đó, hỏi tôi là học không có lòng là tôi nói vậy đó. Phải học viễn ly, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Căn là nó có lục căn, cảnh nó có lục cảnh, trần nó có lục trần, diễn ly hết 3 cái đó, gọi là diễn ly thập bát giới đó. Lục căn, lục trần, lục thức đó, gọi là thập bát giới. Ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Ấm thân vô chủ, trừ vô dụng. Ấm thân tức là cái thân của ấm này là nó là vô chủ, nó là thực chất của nó là không có chất, nó là trùng trùng nhân duyên, nhân duyên tương quan tác động, mà nó có giả có chứ nó không có thật. Cho nên ấm thân vô chủ, trừ vô dụng nghĩa là nó chết. Nếu mà không chôn đi nữa, để nó tự tan, tự rã, tự mất. Còn người ta vì cái sự sống, vì vệ sinh, người ta đem ta chôn cất thì gọi là thổ tán. Còn người ta đưa vô quà lò thiêu ta gọi là quả tán. Chứ còn dầu giờ là quả tán hay thổ tán hay thủy tán gì đi nữa, đó đều là cái thân này nó trở thành cái vô dụng. Anh muốn bỏ nó vào lửa thì gọi là quả tán, mà anh muốn chôn dưới đất thì gọi là thổ tán. Mà còn như tôi đây là tôi tính tôi cho người ta, cho bác sĩ học á, thì gọi là tiêu tán. Mà tôi định cho học hết cái thịt xong rồi cái này làm cho nó rã thịt đi, lấy thuốc làm cho nó rã thịt rồi ghép lại bộ xương để cho bác sĩ tương lai ta học. Tính vậy đó mà không biết là nó ra sao. Chính xác là cho rồi, cho lâu rồi, mấy chục năm rồi, Còn ngài di chúc là cũng làm rồi, nhưng mà còn cái vụ mà thành tựu được hay không không biết à, bởi vì mình chết rồi mình đâu còn quyền nữa. Nhưng mà di chúc là có công chức đàng hoàng à. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sao mình chưa biết được. Thì vấn đề là vượt ngoài ba cõi này nè, vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ. Nếu mà bắt đầu mà học Phật là, nếu các bạn nghe tôi là phải tập viễn ly cái vô sắc giới trước đi. Vô sắc giới là cái sợ ma đó ha, là ma là quỷ nè, thần là thánh nè, Phật là Bồ Tát ngoài mình đó, mà mình tin đó, mình tin cái đó là gọi là vô sắc giới đó. Lại lục cầu nguyện gian sinh là đấng này đấng nọ đấng kia, ông này bà nọ bà kia, thằng này con nọ thằng kia, đó là tin vô sắc giới. Mà cái người tin như vậy là cái người đó không đi vào đạo Phật được. Đức Phật xưa kia không cầu nguyện ai hết, không lại ai hết, không van xin gì hết. Thì ý tôi là vậy, còn các bạn mà nghe được là nghe không được thôi, cũng không sao. Bởi vì trúng với tôi mà nó không trúng với các vị thì sao? Còn hai cõi nữa là cõi dục và cõi sắc. Cõi dục là cái cõi mà cái dục vọng quá nặng nề, mình muốn quá sức nhiều thứ thì gọi là cõi dục. Cõi sắc là cõi vật chất, là cái thế giới vật chất, mà nếu mình đam mê vật chất quá là mình cũng không tu Phật được. Do vậy cho nên là cái người mà tu Phật là cái người không có sự nghiệp, phải buông bỏ sự nghiệp, không đam mê vật chất, không đam mê sự nghiệp, không tham muốn nhiều món, nhiều thứ, nhiều cái, thì mình mới xa lìa được cõi dục, gọi là ra khỏi cõi dục. Mình không đam mê nhiều thứ, nhiều cái, nhiều vật, là mình mới ra khỏi được cái cõi vật chất, tức là cõi sắc. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Không phải tôi đặt ra đâu, mà bản thân tôi cũng phải đang phấn đấu để vượt ra ba cái thứ đó. Học Phật có khi mấy chục năm mà không vượt ra được cái cõi nào hết ráo, chứ đừng có tưởng đâu là dễ nha. Có những người học Phật tới 90 năm á, bởi vì tuổi hơn 90 là mà tu nhỏ tới lớn đó, mà cõi vô sắc là không vượt ra được đó. Lại lục gian xin cầu nguyện năng nỉ ý ôi thần thánh tùm lum mình là sao ra khỏi cõi vô sắc được. Còn chùa chiền là tháp mộ thì là cất tùm lum tà la cả mấy chục ngôi chùa, ngôi nào cũng bạc chục tỷ không đó, thì làm sao mà ra khỏi cõi sắc được. Sắc là vật chất, mà mình mê chùa, mình mê tháp quá trời quá đất, mê tượng cốt quá trời quá đất thì làm sao mà gọi là ra cõi sắc được. Mà mình còn mê như vậy có nghĩa là mình còn mong muốn cái gì, thì tất nhiên là mình ở trong cõi dục rồi. Dục là dục vọng, là mong muốn, là đam mê, là thích thú. Là nếu mình không đam mê, mình không thích thú, mình không mong muốn nó thì mình làm nó làm chi, mình mua nó làm chi, mình sống nó làm chi, mình tạo nó làm chi. Mà tạo nó, làm nó, mua nó, sống nó, tức là mình muốn rồi, mà mình muốn tức là mình chưa ra khỏi cõi dục. Do vậy cho nên là ba cõi nó khó đó. Thành ra tu thì không có khó, nhưng mà cái khó là ta gọi là khó cái hành đó. Vì vậy mà Phật tử tu tại gia thì phải giữ gìn cái vai trò tu tại gia của mình, đừng có đòi cao. Tôi tại gia nó có cái an lạc, cái hạnh phúc của người tại gia, nghĩa là vẫn còn có quyền lo cho con, cho cháu, cho vợ, cho chồng, thương yêu hòa thuận nhau trong cái mái ấm của gia đình, của cái người tại gia gọi là tại gia cư sĩ. Thì tu theo cái bổn phận của người sĩ vẫn có cái an lạc, cái hạnh phúc ngang bằng với cái năng lực tu tập của mình là người cư sĩ. Chắc có khi cư sĩ mà muốn quá lớn đi, đêm nào cũng lại cầu Phật rước về Niết Bàn, Phật sao rước được, cầu Phật Di Đà, chết rồi để Phật rước đâu có được. Còn sống mà không có an lạc là không có cảnh giới cực lạc ở đâu cả. Cảnh giới cực lạc ngay trong lúc mình còn sống, mình phải có được thọ dụng, phải được hưởng. Đó là nói theo Phật Di Đà. Ngay cõi này mà không có hưởng gì, chút gì an lạc của cảnh cực lạc hết là coi như tu tịnh độ sai rồi. Ngay cõi này mà không có chút an lạc hạnh phúc nào hết là tu Niết Bàn của Phật Thích Ca cũng sai rồi. Cho nên tu là phải có an lạc, không có an lạc là tu sai. Phải thọ dụng Niết Bàn ngay trong lúc còn sống. Đương nhiên là Niết Bàn từng phần rồi, Niết Bàn 30%, 50%, 80%, tùy theo mình tu tập. Cực lạc cũng vậy. Cực lạc tịnh độ mình cũng có được là an lạc hạnh phúc 30%, 50%, 80%, 70% do mình tu tập, rồi mình phải có hưởng cái cảnh an lạc cực lạc ở trong cái thời gian còn sống. Còn bằng không như vậy là tu sai rồi. Cho nên là dục ngoài ba cõi ngay quê mẹ nè, Đức Phật Thích Ca là dục ra cõi, dục cõi sắc, cõi vô sắc ngay quê mẹ đó. Niết Bàn ở ngay đất Ấn Độ đó. Thế thì là tịnh độ cực lạc cũng vậy, tịnh độ cực lạc ở ngay đất nước Việt Nam mình có đó. Ngay ở trên thế giới chỗ nào cũng có cực lạc được hết. Giải thoát tiêu dao tại chỗ này đó. Chỗ này mà mình tu không có cực lạc, không có an vui chút nào hết là tu sai rồi, là thân đi rồi, la bàn hỏng rồi. Cho nên cái bài này nó vậy, cái bài này nhắc nhở rồi, hồi đó có giảng rồi. Nhắc cỡ nào cũng không có, không hết được, cũng không dư được. Mà nói nhiều quá người ta nói mình nói dài. Chứ còn thật sự là phải nhắc hoài vậy thôi à. Bởi vì chúng ta ở trong cõi đời này nó nhiều cái nó ràng buộc dữ lắm. Nó rất là dễ quên. Phiền não vô mình nó đến cái là mình quên nó, cái chánh pháp đi, cho nên là phải nhắc vậy đó. Mà nhắc nhiều quá thì người ta nó dài dọc gì đó. Vấn đề khó nói lắm, nói cái gì cũng không trúng. Và đọc thử cái bài trực chỉ à. Diễn ly là một pháp môn tu căn bản, trên bước đường tu là một đề mục, một đối tượng thiền then chốt. Thôi bây giờ coi như là cái bài diễn ly này ngừng ở đây được rồi. Nói là tính nói không có, tính không có nói nhiều nổi. Nhưng mà nói giết rồi đó. Nó ra hoài vậy. Thành ra nó dài. Mà hay dở thì tùy theo người. Nghe, có người nghe cũng gọi là có lợi ích. Mà có người nghe không bằng lòng nghe cũng có. Thôi thì đây gọi là nhắc nhở nhau vậy thôi. Chúc tinh tấn, chúc an lạc. A Di Đà Phật.